Còn qua chuyện
về 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Sư bắt đầu ngày hôm nay với một cái bài pháp rất là ngắn thôi, nói về tâm sân. Đây để quý vị hỏi, nếu mà tụi con hạ căn hạ trí, bây giờ chúng con phải tu cách nào này? Các quý vị thấy đây là một cái trường hợp rất là xảy ra rất là thường xuyên, và nếu như mà mình chịu khó mình tu tập mình có thể tu được. Pháp niệm tâm thật ra nó khó là tại vì khi mà đi sâu á, đi xa đó thì nó càng vi tế và nó rắc rối. Nhưng mà mới giai đoạn đầu nó không có sao hết trơn. Giai đoạn đầu ai cũng giống nhau, người nào cũng không quen về tâm, vì tâm rất là nhanh và rất là vi tế, thành ra khó khăn lại là phải chắc chắn rồi. Đó. Nhưng mà khi mình tập lâu một thời gian rồi đó, khi mình nắm nó được rồi đó, thì nó không quậy mình được nữa. Lúc bây giờ mình sẽ thấy tương đối dễ hơn. Đây là cái bài của một sư cô mà tu theo truyền thống Nam Tông. Cô đi qua bên Myanmar đó, cô đi hành thiền bên đó, thì cô nói với vị trường sư, cô nói là thưa sư, con qua bên này đó, con không biết là bên xứ Myanmar này nóng như vậy, thành ra khi mà y áo của con đem qua là toàn là đồ ni lông không à. Vì vậy mà khi mà con tới đó thì có một cô cư sĩ, cô nói thôi bây giờ sư cô để mấy cái bộ y Việt Nam lại đây đi, bữa nào sư cô về Việt Nam mặc. Rồi bây giờ ở đây con dẫn sư cô ra chợ đó mua mấy cái bộ y cô tông á, nó tương đối nó mỏng mà nó mát hơn được cái nọ. Vì là cái màu của tu nữ bên cái dân cô nó không có khó kiếm, ta bán ê hề, đôi khi ta bán sẵn y cho mình mua luôn nữa. Cô này cô nói rằng là khi mà mua xong rồi đó thì đưa tiền chát là tiền Myanmar đó, thì nó hụt. Thì cái bà chủ tiệm bà hỏi gì chứ quý cô có tiền đô không, đưa tôi đổi ra tiền đô cho. Rồi ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó hụt mấy ngàn chát đó, thì đổi ra bao nhiêu tiền đô thì dư là còn lại trả lại cho cô kia. Tính toán xong rồi cái cô này cô hỏi cái cô tu nữ, cô đưa cho bà tiền đô đi để rồi bà đổi cho ra tiền chát. Cái cô này cô đưa tiền đô cho bà, thì bà này bà đưa lại tiền chát cho cô này. Tức là bà biết cho cô này thấy là tôi đổi bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như bây giờ đó một nói cho dễ hiểu này, một ngàn chát là ăn một đô, thì thay vì đó bà lấy bớt cái phần mà tiền nợ còn mắc nợ đó, thì bà đưa hết cái số tiền này cho cô này. Cô này đếm xong đủ xong xuôi rồi mới trả lại cho bà cái phần tiền chát. Thì khi mà cô này cô làm như vậy thì cô cư sĩ bên cạnh cô nói không, trời ơi bà đổi cái giá hờ quá, đừng có lấy của bà, thôi trả lại hết cho bà đi. Thì mà nói tới nói lui là lỗ hết 1.400 chát, 1.400 chát là chưa tới 2 đô. Cô này nói tuy nhiên khi người đi chung lại đề nghị con lấy bớt đi số tiền chát có 1.400 chát đưa lại cho bà chủ tiệm, bởi vì bà đã đối với mình với cái giá tinh tế và bà bán, cô này nói rằng là bà bán cho một cái giá tốt rồi, rồi bà đổi cho mình tiền đô đã, thì số bây giờ còn chưa bao nhiêu đưa cho bà để giống như là mình boa cho bà vậy đó. Thấy vậy tâm con rất khó chịu, nó cứ cằn nhằn lên xuống, mình hết tiền, mình là tu nữ, mình đâu có giàu, đưa cho mình sao lại đưa cho chủ tiệm, bà chủ tiệm thì bà giàu chắc, mình là mới nghèo này, chắc ai mà đi đưa tiền như vậy, đùa cái đồ vô duyên. Đúng quá là đúng, phải không? Mình là tu nữ là mình phải nghèo, phải không? Rồi bà chủ tiệm là giàu thì bà giàu, bà muốn mục đích làm phước thì cái chuyện đó bà vui vẻ sẽ để cho bà làm phước. Mắc mới chi mà tự nhiên con dư có 1.400 chát để đưa phước cho bà. Để 1.400 chát về chùa tôi mua cơm mỗi buổi sáng cũng chứ cũng được 2 lần, tôi để bác đi trăng có phước không? Ai mà đưa cho các bà đó làm chi cái tiền đó? Thưa sư, tâm bên trong nó bực bội, nó lãm nhảm. Lúc đi thì con thấy từ chùa mà tới chợ sao nó lâu quá, mà về nó ngồi nó lãm nhảm, nó điên khùng, mới mở mắt qua mất mắt lại cái thấy tới chùa nào cũng hay. Lúc đi thì rất lâu mới tới chợ, khi về chỉ một lúc là tới chùa liền, bởi vì tâm bên trong lo nghĩ chuyện phiền não nên không để ý tới thị giờ. Con muốn hỏi thiền sư, những trường hợp như thế con phải xử lý như thế nào đây? Trong trường hợp mà con rủ sân như vậy con phải xử lý như thế nào? Thì anh chị em thấy cái này là cái nó xảy ra dần như là mỗi ngày. Cái chuyện người ta làm cho mình bực bội khó chịu là mình nổi sân liền. Thì ông thiền sư khuyên á, bây giờ đó cái việc trước tiên á là cô lên xe rồi đó, khi mà cô ở trong chợ rồi cô thấy không? Cô nổi sân rồi đó, lúc bây giờ đó cô đừng có suy nghĩ nữa về cái chuyện cái bà này. Cô suy nghĩ này, cô nói rằng bà là giàu mà mình là nghèo, mình tu nữ là mình nghèo còn bà giàu, nói rất là đúng. Đúng rồi, là cô nghèo hơn bà, làm sao cô giàu hơn bà được, thấy không? Mình cần tiền để mình xài, bởi vì mình là người nước ngoài mình tới rồi cái kia nọ, còn bà này bà địa phương bà đâu có cần, cũng rất là đúng nữa. Rồi phải chi mà để 1.400 chát về nhà để tôi mua đồ tôi dân bác tôi chưa tăng rồi vậy, bà làm phước thì để cho bà làm, mắc mớ gì rồi. Ông Thiệu Sương nói cô nói đúng hết trơn, mặt đặc lắc cả. Tại sao mà đặc là tại vì cứ mỗi lần suy nghĩ tâm sân nó nổi lên, một lần suy nghĩ tâm sân nó nổi lên, một lần suy nghĩ tới tâm sân nổi lên, một lần cho tới cái chùa hồi nào này. Ông Thiệu Sương nói đó là mình điên rồi. Nó nhớ một cái là mình nổi bùng, nó nhớ một cái mình bùng lên nữa, nhớ một cái bùng lên nữa, cái chùa ông làm một đống lửa rồi nào ngay rồi. Thì ông nói đây là những cái dạng mà mình bị bắt rất là nhiều. Tất cả những cái gì mình suy nghĩ là đúng hết. Con cháu mình cũng vậy đó. Không, mình đẻ nó ra rồi từ nhỏ tới lớn mình lo cho nó. Không, bây giờ nó qua đây, nó ỷ nó có vợ, nó đối đầu với mình như vậy, thì kia nọ. Tôi có xin nó đâu, tôi cũng liễn tình trình trợ cấp. Nói tùm lum tà la, cuối cùng cũng nổi sân. Thì ông nói mình cứ bị bắt trong cái này hoài như vậy đó. Cái chuyện gì nó cũng có lý, có tử tế, mà còn đem Phật pháp vào trong nữa. Chính các sư đã dạy tôi như vậy mà. Trời ơi, mấy ông sư cũng chia tội qua đó nữa. Vì vậy, ông Thầy Trường này cũng nói, khi mà mình để ý là khi mà mình suy nghĩ một cái gì đó, bất cứ một cái sự cố gì nó xảy ra mà tâm mình suy nghĩ, mà làm cho mình nổi sân á, thì cho dù cái đó có đúng bao nhiêu là cũng sai. Mình nhắc mình như vậy. Vì lúc đó là mình đang đầy đọa cái tâm mình rất khổ. Nhưng mà ông nói rằng là đây, như vậy là ít ra là cô cũng có để ý và cô mới thấy như vậy. Cái điểm tốt là ở chỗ này này. Thì bữa sau đó cô lên xe rồi bây giờ thôi đưa 1.400 chát mà mình thì câm, mình có miệng nhưng mình đâu nói được, bạn nói tiếng Anh mà. Thì thôi bây giờ nói cái sao để lấy lại 100 chát thôi làm thanh cho rồi. Thấy không? Rồi thì ông giải thích cho cô rồi, trong khi mà cô ngồi trên xe cô quan sát cái tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ, sân hận, tâm suy nghĩ, nỗi sân, tâm suy nghĩ, nỗi sân, tâm suy nghĩ, nỗi sân. Quan sát hoài. Lúc bây giờ là không thèm nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa. Cứ thế nó nói thì nó nổi lên là mình quan sát, nổi lên mình quan sát. Khi mà nó dịu rồi đó, mình mới suy nghĩ là một điều. Cô biết nghĩ điều gì không? Nó giờ có 1.400 chát mà thấy khổ quá. Ê. Có 1.400 chát thì chưa tới 2 đô rồi. Mà dày sao mình cả tiếng rưỡi 2 tiếng. Ông nói trời ơi cô bán rẻ cái tâm cô quá. Cái mình cần mình tu để mình cần cái tâm yên tĩnh này. Thấy không? Mình ngồi cái suốt ngày như thế này đó để mong cầu cho nó chút yên tĩnh nè. Bước ra có 2 đô cái tự nhiên mình làm lòng cái tâm của mình nó chấn động một nào ngay. Thành ra bạn hỏi như thế nào về cái tâm yên tĩnh của bạn? Bạn cần cái gì? Bạn tu được cần tâm yên tĩnh, ông tâm tĩnh là không phản ứng. Mình tập hoài mình phản ứng hoài cho tới một lúc mình thấy phản ứng là mệt quá, khổ quá mà không giải quyết gì được. Không, ngồi cả tiếng mấy đồng hồ đó điên khùng với cái bà rồi cuối cùng được 1.400 chát cũng mất như thường, có giải quyết được vấn đề đâu. Trong cái cuộc sống của mình nó có nhiều chuyện mà mình không giải quyết mà mình vẫn tức bực, mình đập đầu đập ốc rồi đó. Có bữa đập đầu đá là mình chết hay còn ai chết cho đâu thiệt á, đừng có làm vậy. Ông Thiệu Sương nói mình để ý thì mình hỏi mình 1.400 chát tức là 2 đô là lớn hay là cái tâm yên tĩnh của mình lớn. Tâm yên tĩnh của mình nó rất là quan trọng, bởi mình tu là mục đích là vậy mà. Mà tại sao mà bạn phí phạm những cái chuyện như vậy? Thì đây là cái cô này là tại vì cô mới từ Việt Nam qua. Vì vậy cô về đây cô chưa có tu nhiều, thành ra bị bắt cái đó. Thì ông nhắc đó, bây giờ cô nghe cái phần thông tin đó rồi là lần tới người ta dắt cô đi chợ nữa. Lúc bây giờ đó thì đi mua giải, bữa nào chắc là đi mua trái cây là mua cái gì nữa là nó nổi sân nữa thì phải chuẩn bị nữa. Cho cô đừng có tưởng mà hôm nay cô nghe rồi bữa nào cô làm được liền đó, chưa đâu. Nó giật mình muốn chết rồi, cho đến khi mà mình hạ lè nghĩ là lúc đó là may ra mình đi học cái bài học. Còn mình khơi là nó cứ làm mình hoài rồi. Và tại vì sao mình quên mà. Bản chất của tâm của con người mình là tâm si nhiều lắm. Đó, cái chuyện rõ ràng như vậy đó, khổ như vậy đó, bữa sau nó quên, nó bộ nó la hét ra nữa. Vì vậy, trình sư nó nhắc, nhớ nghe quý vị, một đôi khi cái số tiền, đồng tiền, nó quý thật cả, chẳng phải không? Vì mình già cả, mình đâu có tiền, mình tu hành, mình đâu có tiền. Hoặc giả là mình là cái người sống trợ cấp, mình đâu có tiền, đồng tiền nó rất là quan trọng. Nhưng có những cái trường hợp, mình kể nó bỏ nó đi, để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Để cái tâm mình nó yên ổn rồi đó, cái tâm này nó yên này, thì cái đồng tiền tự động nó tới, không nói vậy. Cái chú em, trường sư có một cái chú em mà chú nó tức cười lắm. Chú nói đôi khi tôi thấy có những cái trường hợp ở bên Việt Nam họ kêu qua họ xin xỏ rồi vậy đó. Lúc đầu tôi không cho, nhưng mà tôi suy nghĩ lại thì tội nghiệp người ta quá. Bây giờ đó người ta cần một cái số tiền là ví dụ 50 triệu, tính ra có mấy trăm đô tiền Việt Nam thôi. Đó, thì mà cái người này cũng là cái người mà không phải là lúc nào cũng mở miệng xin mình đi đơn, chắc là họ cần cái lắm mà xin. Đó thì chú nói, tôi những cái trường hợp đó tôi thay vì tôi nói với chuyện bà xã, tôi làm thinh tôi canh tôi cho bà. Đem cho người ta tự nhiên không biết tiền ở đâu nó kêu lại, kêu lãnh. Tiền hưu bổng của tôi, tiền này, tiền kia rồi nó tự nhiên nó phát, nó khởi sanh ngoài. Mà cái này là nó áp dụng rất rõ với chư tăng như vậy. Tôi thấy ấy, cái nhà sư mà sống khó, chịu khó, mình tu túc mình biết đủ rồi. Mình ráng mình làm Phật sự, mình giúp mình công quả để mình tạo công đức. Tự nhiên cái phần vật chất nó trở lại cho mình. Thật ra không giàu không có gì, xưa không có từng tỷ, từng tức, từng triệu đâu. Nhưng mà đủ sống à. Thấy không? Thế mình cần cái gì cũng có người giúp đỡ mình hết trơn. Là tại vì sao? Tại vì tự mình đã có cái ý mình giúp người khác mà. Chứ mình đâu có phải là đi lấy tiền lấy bạc gì đâu, hoặc giả là mình nhịn nhục chẳng hạn. Cái phần nhịn nhục trong đó nó có tâm từ, tâm bi mà có cái tâm xả ở trong này nữa. Rất là nhiều cái phẩm tính của tâm ở trong đó. Đôi khi mình thấy người ta nói như vậy, người ta nói sai thì phải sai vậy đó. Rồi mà thầy sư nói, những lúc như vậy mình không nên nói. Có một cái cô qua bên Myanmar đó, cô ở bên đó rất là lâu rồi. Đó thì người ta complain cô dữ lắm, nói với thiền sư. Nó cô đó nó như thế mà thiền sư cứ giữ bà hoài đó rồi làm mất mặt của trường thiền được cái nọ, bởi đôi khi bà nói tầm bậy bạ rồi vậy đó. Còn thầy sư nói mình đuổi một người đi rất là dễ, trong một cái hội chúng của mình, trong một cái chùa, trong một cái tự viện, trong một cái trường học rồi vậy đó, cái người xấu đó, mình đuổi họ đi rất là dễ, không khó. Mà bây giờ mình cố gắng mình giữ cái người đó, bởi vì mình suy nghĩ rằng nếu mình đuổi họ ra cái chỗ này họ sẽ rất bơ vơ, họ không được, không được, họ không đi đâu được cái trơn nữa, bởi vì họ là cái người mà phiền não mà ai mà thích. Vậy thì bây giờ kể để cho họ đây đi, rồi mình cố gắng mình xử lý cái phiền não, rồi mình làm trong những gì trong cái khả năng của mình để mình hạn chế cái chuyện người ta nói bị bạ. Ví dụ chẳng hạn như cổ nói mấy hành giả mà người nước ngoài đó, người người Tàu, người Đại Hàn rồi vậy, cũng nói cúng người 20 cho tôi đánh nhau. Mấy người kêu hỏi làm chi vậy? À, tôi gửi về bên Việt Nam á, tôi đi mua gà ức, gà đồ, gà ức sụn, chẳng biết gà gì nữa, gà quý lắm, để tôi mua về tôi hầm cho ông thầy ăn, ông thầy to cũng cả mấy trăm pound rồi mà còn mua nữa, cái đưa rồi cái rồi thêm nữa 2 3 lần như vậy luôn. Mà câu chuyện là câu chuyện ở bên kia sư có biết đâu, ông thiền sư không có cho sư nghe. Cái người ta lại người ta cầm lên người ta nói rằng cái cô người người Trung Quốc, cô nói là từ bữa trước tôi đã đưa cho bà 100 mấy đô rồi, bây giờ bữa nay bà trở lại bà còn nói nữa, tôi không biết ông ăn gà, ông ăn chim, ăn dữ vậy. Thiền sư nói tôi đâu có biết gà biết gì đâu, hoàn toàn không biết. Tôi cũng đã dặn cô rất nhiều lần đó, đừng có kêu cô ấy, đừng có làm gì hết trơn á. Phật tử người ta có cái gì người ta cúng dường, bởi vì cái phần mà Phật tử người ta cho tôi đủ sẵn ở trong cái tài khoản, nếu mà tôi cần cái gì tôi chỉ cần mấy cái vị mà gì đây thị giả của tôi họ đi mua, không cần gì hết trơn. Còn ngược lại khi Phật tử người ta hoan hỷ tôi vui vẻ tôi cúng dường thì mình cứ việc lấy cái nào mình xài đưa thì xài, sáng đưa thì mình cho người khác đó. Chứ còn mà thật sự là mình đi tới mình kêu gọi mình xin xỏ đó là cái điều không nên, ngoại trừ trường hợp họ offer mình. Ví dụ như bây giờ đây, nếu mà sư đi Miến Điện sư cần cái chi chút chút thì con có thể cúng dường được, hoặc giả là mình thấy cái chuyện đó nó ở trong cái phạm vi của người đó thì mình nói thì không sao cả. Mà ông nói tôi nói không biết bao nhiêu lần, và tôi nói tôi không có cần món gì ăn hết trơn á, tôi khỏe trong người mà tôi đâu có cần gì đặc biệt đâu mà phải đi mua ở Việt Nam vậy. Nhưng mà cô cứ tiếp tục làm hoài cho đến đổi mà ông thầy sư cũng nói, tôi nói cô lần cuối cùng đó nghe, nếu như lần tới tới nữa tôi nghe có người nào Phật tử họ nói rằng là đó là cô kêu gọi cô lấy tiền để mà cô đi mua đồ mua đạp cho tôi thì là cô nhớ là cô đừng có ở đây nữa. Rồi bà ú chồng lên bà khóc lóc sắm hố làm thút tha thút thít, ông thầy thôi được tôi đi xuống đi bữa sau làm nữa, phiền não mà làm sao. Quý vị anh chị em biết sao không, khi mà mình tiếp xúc mình làm quen với tất cả nhiều người là mình thấy tâm mỗi người, nhiều người rất là xuất sắc. Có sư sư dạy thiền tôi thấy nó sơ cái hiểu liền từ thì mà có nhiều người nó mất rất là nhiều thì giờ nó lui nó tới, thấy không? Thì đối với những người đó mình phải rất là tham nhẫn, mà tham nhẫn tới một lúc nào đó mà không hiểu là thôi sư cũng thua chứ không biết làm sao. Còn có người nói cái hiểu liền từ thì sư nhớ có một cái cô đó, cô người Canada 16 tuổi thôi, cô đi học đâu bên ngoài của Bandita đó, cái sư thấy 16 tuổi mà đi qua bên này mà da trắng mà mặc y, mới hỏi cái cô mà người thông dịch đó, nó cô này ở đâu tới, đó là bên đâu bên ngài Upandita, nước Trần Thiền nào cũng có nhóm của ngài Upandita. Mới qua bên này thì cái cô này cô nói rằng rất là ngộ, là khi mà tôi đi tới đó tôi thông dịch, thì cái cô này cô nói rằng là tại ở đây họ dạy về thân là tôi không có hợp về pháp niệm thân, nhưng mà các ngài khuyến khích tôi, nói tôi rất là dữ rồi còn yêu, còn cho tôi xuất gia nữa. Bây giờ tôi đi tôi thấy cảm thấy tôi feel bad quá, tôi không muốn đi. Nhưng mà sao cái tâm tôi nó không hợp với cái này? Thì cái bà người thông dịch đó, bà mới nói vậy thì bây giờ đó tôi mới chỉ cho cô đi qua một cái phương pháp thầy dạy về tâm. Tại vì bà nghe cái cách nói của cô này thì bà biết cô này quan sát rất nhiều về tâm, thì bây giờ cô thử qua coi thử sao. Đó thì nó làm sao mà tôi đi được, tôi mới tới đây cũng được có mấy tháng mà tôi đi thì hoàng ngào thử không chịu. Thì bà này bà nói có, ở đây có một cách là tôi nói là tôi dẫn cô qua bên đó đi làm phước thôi, vì tu nữ có quyền mà. Ví dụ như ở bây giờ chỗ này chỗ kia người ta làm phước, mình có quyền đi lên đó qua đó làm phước. Thì khi mà cô này cô qua làm phước thì cô gặp ông thầy, ông thầy cũng nói chuyện, ông nói tôi chưa bao giờ thấy một cái người da trắng nào mà nhỏ mà trẻ như vậy mà nó giỏi như vậy. Tôi nói sơ sơ nó hiểu được. Cái nó nói bây giờ nó muốn ở luôn bên này, không có đi về nữa. Thì nó nói không được, cô phải đi về cho đàng hoàng tử tế, cô xin phép ngài. Còn nếu trong trường hợp mà ngài không cho, cô có thể nói rằng bây giờ con muốn đi về Canada, con muốn tu nữa, con mệt mỏi tìm đủ mọi cách mà đi đó. Nhưng mà cuối cùng cô đi về bên kia rồi nói chút là hòa thượng cũng cho đi. Khi người ta hiểu cái nhân duyên của mình ở đâu rồi, người ta bây giờ ép ở trên. Vì vậy mình thấy rằng là đó, tâm mỗi người nó mỗi khác, tâm mỗi người nó tiều, tùy theo trình độ, tùy theo căn duyên, tùy theo căn cơ nghiệp lực, không ai dám nói ai trên. Vì vậy sư nói thiệt với quý vị, không ai giờ khoan nói là tu giỏi đâu. Là bởi vì mình thấy có nhiều người đó, ví dụ như sư thấy này, những cái người mà ở ngoài Hà Nội đó, ở cái dạng tuổi mà bây giờ 25-30 tuổi đó, thì quý vị tuổi nó ở đâu? Lúc mà thời kỳ chiến tranh Việt Nam chưa sinh ra nữa, có vậy không? Rồi khi mà nó sinh ra nó lớn lên 40, bây giờ là 40-50 lại, nó lớn lên vào cái lúc mà vừa mới giải phóng rồi vậy đó, mới cộng sản mới vào đó. Thì bọn này là cái tuổi mà kêu bằng là thanh niên xung phong rồi con cháu Bác Hồ rồi đó, tâm nó là toàn là được huấn luyện không rồi. Vậy mà không đó nha, tự nhiên tới một cái bước nào có đột phá, đi ra tu tập, nói chuyện rất là hay mà nói rất là sâu sắc, tu tập rất là, đây là mình thấy rằng đây là ba la mật của người ta. Thật ra quý vị yên tâm đi, cứ việc tu, đừng có ngại gì hết trơn á. Nếu mà quý vị cảm thấy cái phương pháp trời, cứ việc tu, ba la mật của mình nó tới à, yên tâm. Tạm thời bây giờ cái mật ong cái đã, thì từ từ ba la mật tốt rồi tới mình làm thêm nữa, chứ biết sao giờ, thấy không? Đừng có mặc cảm mình nói rằng là con tu không được, con hạ căn hạ trí, mình nói vậy chỉ cho nó phiền não. Sẵn mà nói cái chuyện đi á, suy nhớ có một cái câu chuyện mà bỏ mà đi đó. Thì có một lần đó, sư qua bên Biên Ma đó. Sư năm đó, đó là mỗi lần sư qua là sư qua vào mùa hạ thôi. Sư không có qua cái mùa giờ nào khác hết trơn. Thì bữa đó sư nghe nói tháng 5, tháng 6, tháng 7 là mùa nhập hạ mới bắt đầu. Thì tháng 5 á, có một cái sư cô từ Việt Nam mà trong truyền thống khắc sĩ, cô ở từ bên Ấn Độ đó, cô học cái bằng PhD rồi đó. Cô về lại Việt Nam, thì cô nói rằng là trước khi mà cô đi về Việt Nam á, cô muốn ghé qua Myanmar cô học thiền, để cô về Việt Nam cô dạy vừa hai cái. Bây giờ cô có pháp học rồi này, cô học mấy năm có bằng tiến sĩ rồi, thì bây giờ học hành nữa để mà về mà dạy cả hai vừa học hành. Thì cái ý của cô là như vậy. Thì khi mà cô tới trường thiền á, thì cô mới khám phá được một cái điều kiện á, là ở trường thiền không có ai thông dịch hết trơn, mà cô thì nói được tiếng Anh, cô ở bên Ấn Độ 5-10 năm rồi, cô giỏi rồi, mặc dù cái accent nó không có giống như Mỹ nhưng mà cô nói giỏi lắm, cô hiểu thiền sư nói cái gì ra người qua. Cuối cùng người ta để cho cô làm thông dịch cho hành giả. Thì đó có một lần đó cô nói rằng với các cô mà trong đó, em mà mấy em mà người ta đó, nhóm Đại Hàn, nhóm Mã Lai, nhóm này nhóm kia đó, người ta cứ cúng dường hoài à, còn nhóm Việt Nam mình sao không thấy ai cúng dường hết. Cái hỏi bây giờ làm sao, nói bây giờ tụi mình phải góp chứ, nếu mà cá nhân mỗi người mà không cúng dường được thì mình gọi là cúng dường tập thể, có một người 50 đồng 10 đồng thì mình cúng dường tập thể, để mà cũng giống như là mình có mặt với người ta, thế chẳng lẽ mình đi ăn ké hoài sao, kỳ quá. Thì khi mà cô nói như vậy thì mấy cô kia không chịu, nhưng mà không dám nói ra, là tại vì mấy cô đó tiền cũng ít mà bỏ 40-50 và đưa mà làm phước, trong khi mình không biết mình ở bao lâu, rồi nghe nói sư Trí Dũng qua đây nhập hạ nữa, thì đã đi qua đã được 3 tháng rồi, sư Dũng qua nhập hạ được 6 tháng, trong 6-7 tháng trời sắp tới không biết tiền đâu mà xài. Vì vậy khi mà sư qua tới nơi rồi đó, thì mấy cô này muốn ông cô lên nói với sư, nói rằng là nhờ sư nói lại với cô kia đó, cho tụi con lại cái số tiền đó. Tại vì tụi con kẹt tiền quá, tụi con lần này không có đem theo để mà đi làm phước, thành ra xin lại để mà lỡ có cái chuyện gì cấp bách á, đau ốm bệnh hoạn đó. Cô kia không chọc, không chịu. À, cô kia trả lời không, không, đã nộp rồi, hễ mà tiền giao cho tôi rồi là tôi giữ một túi vậy, đừng có nói chuyện cái trả lại. Xưa rồi tám à, nói vậy. Thế rồi cái mấy cô đó cổ đem tới cô nói chuyện với sư á, sư nghe nói vậy sư thấy trời ơi, mới qua là bắt đầu thấy bắt đầu lộn xộn á. Thì sư hỏi ông thầy, sư đi hỏi ông thiền sư, sư nói có cái chuyện nó xảy ra vậy, ông thiền sư nói trả lại cho anh ta. Sư nói vậy, cái cô nghe nói trả lại cho mấy cô kia, cô cũng đem tiền ra, cô bực bội vô cùng, bực bội ghê lắm. Thì chiều hôm nay đó thiền sư nói trả, thì ngày mai đó cô lên cô nói với thiền sư, cô chiều nay ha, nói ví dụ như chiều hôm nay 3-4 giờ là cô đem tiền cô trả hết cho mấy cô kia, thì sáng mai 10 giờ đó là thấy cô đem mền, đem mùng ra, cô giặt vũ rồi cô phơi, cô cũng giống như là chuẩn bị để cô đi. Cái cô mà thông dịch cho ông thầy là lúc đó là cô dịch tiếng Anh cho tất cả các nhóm, ông thầy nói tiếng Myanmar, cô dịch nói tiếng Anh, nói qua cho người Việt Nam, nói cho người Đại Hàn, nói cho người này người kia. Thì cô nói, sư Trí Dũng ạ, tôi thấy cô đó là cô tính đó, cô sắp sửa đi rồi mà, cô sư có biết tại sao cô đi đâu không? Tôi nói cô đâu biết đâu. Hôm nay hôm đem mùng mền chiếu rồi cô ra cô giặt cô vũ cô phơi cô đồ rồi giống cô chuẩn bị đi ạ. Cái sư nói không, sư không có biết. Khi mình lên hỏi ông thiền sư, có biết cô này đi không? Thiền sư nói tôi cũng nghe nói gì trơn ạ. Nhưng mà thôi không sao đâu. Thôi nếu mà cô đã muốn đi rồi thì mình không nên giữ lại. Đó. Thì mà thế nào đó, 12 giờ nó dùng cơm xong rồi đó, 11 giờ rưỡi 12 giờ dùng cơm xong, thế nào cô cũng lên cô chào ạ. Bởi vì cô chuẩn bị rồi. Thì cô chào thì cô đi ra ngoài trường đại học có bạn đồ đâu ở gần đó, rồi cô ra ngoài giang gôn đây và ban ngày sau cô đi về Việt Nam. Thì ông thầy thường sư nói với sư nói là 11:30 đó, nếu mà cô đó lên sư lên theo đi. Đó. Thì sư lên á, thì cái cô cặp sư ngang cầu thang cũng nói à, con chào sư nghe sư, con đi về đó, con không có muốn ở đây nữa rồi, cái nọ con phiền não quá, rập. Thôi sư cũng phải lập thinh chứ biết sao giờ. Sư sợ là mình nói là bà quá sư một cái thì sư cũng chết nữa. Cái rồi thì nói thôi bây giờ đó, ông thầy cũng chờ cô trên á, thôi đi lên đi, lên đừng, đừng nói nữa, lên nói chuyện với ông đi. Kề cô lên. Cô lên thì cô cũng nói cô trình bày nào là thưa sư con qua đây con làm hết lòng để con phục vụ cho hộ chúng. Con nói với các em con phải tới phải lui rồi, trong đâu có phải là con tự động, mấy em đồng ý với con rồi mà bây giờ mấy em thấy sư Trí Dũng qua, mấy em thấy sư Trí Dũng hiền lành dễ thương như vậy đó, áp lực của sư Trí Dũng, bắt con mà sư thiệt tài sư chưa mở miệng nói câu nào hết. Rồi nhiều lý do lắm đó, như hồi nãy vậy đó, cái chuyện này là cái chuyện phải làm này, là tại vì mình là người Việt Nam, một cái nọ đây là danh dự của người Việt Nam. Thật sự mọi đồng thanh nói đúng mà thật lắc cả là tại vì nổi sân. Cô làm cái gì cũng được cái trơn, cô đừng có nổi sân, cô nổi sân cô thua rồi phải vậy không? Cô không chịu, con cãi, cô nói nhất định là con đi, con không ở đây được nữa, con phải đi về. Cái ông thật sự nói, thôi, nếu mà tôi đã giải thích như vậy mà cô không chịu thì thôi, cô muốn đi về thì cô về, không sao hết trơn. Thì cái cô, cái ông nói, thôi bây giờ đó, tôi chỉ xin cô the last request, là bây giờ đó, nếu như mà cô muốn đi về đó, thì cô, bây giờ đó, sư Trí Dũng qua rồi, giao cho sư Trí Dũng lo cái phần thông dịch cho anh giả. Còn cô, từ đây mà tới lúc mà cô đi về đó, cô bỏ ra dùng sư một tuần thôi. 5 ngày, một tuần cũng được nữa, càng lâu càng tốt, cô tu, cô tập đi. Cô làm thinh, cô đừng có nói, đừng có làm gì hết trơn á. Đó, rồi sau cái thời gian á, 5 ngày, 10 ngày đó cô tu xong rồi, tâm cô yên rồi cô trở lại đây đi. Rồi cô nói cho sư nghe thì là quyết định của cô như thế nào. Nếu mà cô nói rằng là thưa sư con đã suy nghĩ kỹ rồi, con đi về, con ở đây không được, cái nọ đó con phiền não quá, thì tôi sẵn sàng yêu cầu nhà chùa đó đưa cho cô một chiếc xe để cô dọn đồ dọn đạc, cô đi ra ngoài đại học, cô gặp bạn cô cho đàng hoàng tử tế, chứ đừng có sách tay sách nách mang vậy rồi chạy đi kiếm taxi rồi cực khổ. Yên tâm đi, rồi nhờ thị giả ở trong chùa đưa xe thẳng cho qua bên đại học. Kem cô thấy cũng làm găng quá cũng kỳ, cái cô chịu có ở lại thì 1 ngày 2 ngày tới ngày thứ ba chạy lên gặp thiền sư, dạ thưa sư vậy con muốn ở lại nữa. Thưa sư hỏi sao vậy, thì con đổi ý rồi, bây giờ nó khu đau rồi chứ gì nữa đâu, nó yên rồi đó. Thầy ông nói khi bạn quyết định một cái chuyện gì mà tâm bạn nó nổi sân, đừng có quyết định, đừng làm gì hết trơn á, vì lúc đó cái sự quyết định của mình không sáng suốt chút nào trơn. Bây giờ đã hai bên gây gỗ nhau, hai bên to tiếng với nhau, hai bên nói những lời rất là cọc cằn phải không? Bây giờ mình quyết định được,
mày vậy là tóc to mày chết
vậy đó, vậy là mình chết ra nè, mình chết chứ không phải nó chết đâu. Cứ để yên câu chuyện đó đi, từ từ để mình tâm mình cho yên xuống đi. Rồi mình sẽ giải quyết cái vấn đề, mình sẽ giải quyết cho đâu có phải mình không giải quyết đâu.
Nhưng mà trong tạm thời lúc bây giờ khi mà mình nổi sân, ông nói đừng có nói năng gì hết trơn, lúc đó giữ cái tâm cho yên tĩnh, thôi được thôi, chịu thua nó đi. Rồi mình yên xong rồi mình sẽ, cái tâm mình nó bình tĩnh rồi, nó cho mình rất nhiều cái đáp án rất là hay, rất là tốt. Đó là những cái điều mà ông nói tôi nhắc nhở quý vị phải nhớ trong cái sự tu tập của quý vị. Mà ông nói tất cả những cái này đó, trên lý thuyết mình nói ai nói cũng làm được hết trơn, vì dễ quá mà nó hợp lý quá, nhưng mà trong thực tế nó rất là khó. Vì vậy mình phải cần thiền tập này để nó hỗ trợ cho mình, nó back up mình. Khi mà mình có thiền tập, cái tâm mình nó yên tĩnh đó, nó thích ở trong cái trạng thái yên tĩnh này, nó không có muốn bị chao đảo nữa. Khi quý vị tập thiền, quý vị ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, tâm quý vị nó yên tĩnh đó, quý vị mới thấy là những cái buổi mà quý vị lại chùa, quý vị sinh hoạt, quý vị gặp người này, khi quý vị nói chuyện thì nó vui thiệt, và cái tâm nó rất là chấn động. Đi về cái tâm chấn động vô cùng. Còn mà khi mà mình ở trong trường thiền này, mặc dù mình rất là mệt mỏi, mình thấy vậy là suốt ngày mình tu tập á, nhưng mà cái tâm của mình nó ở cái trạng thái không vui không buồn, trung tính. Đây là một cái trạng thái rất là tốt này. Trạng thái tâm xã này. Sư kinh nghiệm ngày hôm nay là sư đi, tại vì người Phật tử người ta mời sư qua bên chùa Ananda đó, làm lễ bên đó thì sư phải đi qua để, tại vì cô này có mời nhiều lần quá rồi. Đó. Mình qua mình thấy cái không khí nó không có phải là trong khí ở đây nữa. Ồn ào nháo nhiệt nó phức tạp, bên này la bên kia hét, rồi các sư các thầy cũng hét theo xuống nữa. Thôi sư làm thinh chứ biết sao giờ. Vì trong khúc buộc lễ mà, thấy không? Thứ nhất là tự nhiên có một sư mời tới, sư này biết sao chắc là điếc quá, nghe không được, không đi lạc được. 11 giờ rưỡi rồi, kêu điện thoại, ông nói ở đâu ở dưới Santa Monica là cái chỗ nào cũng biết, sư cũng biết nữa. Xa, lắc xa đế, mà phải bây giờ ai chở sư, nói tôi đâu có ai chở tôi đi xe buýt. Mà đi xe buýt mà đi lộn tuyến, đi tuốt xuống dưới kia luôn, đây đi lên trên này. Rồi cái em mấy sư nói thì bây giờ làm sao đi 11 giờ rưỡi rồi, chẳng lẽ ngồi chờ cho nó xuống rác chờ nữa. Tại mùa hè có thể ăn sau 12 giờ một chút cũng được. Đó. Rồi ngồi chờ tới 12 giờ cũng không có nữa. Rồi thì thôi, các sư phải quyết định làm. Thì trong khi mà như vậy là bưng đồ ăn ra, người này cái chuyện này, cái chuyện kia. Lát cuối cùng cái món mà ngon nhất là cái món cái cái roll á, là cái bằng cuốn á, không có nước mắm. Đem ra rồi mấy sư cầm không biết ở đâu đó, nước mắm ở đâu, mà cái cô thí chủ cô cũng nhớ nữa. Đến khi mấy sư ăn điểm tâm rồi đem tô nước mắm ra. Thì vì thế khi mà nó hấp tấp, nó lộn xộn lão xạo là mình không có làm được cái tâm mình yên tĩnh hết trơn. Vì vậy có một cô nói rằng, thưa sư, con mỗi năm đó con ở bên Myanmar này đó, sau cái mùa mà an cư xong rồi đó thì con thường ở lại con dự lễ dân y ở chùa, rồi con mới đi về Việt Nam. Nhưng mà năm nay á, cái cô mà bút vé máy bay cho con, cô bút ác quá, cô bút trước một ngày. Ví dụ như ngày 30 người ta làm lễ dân y, cô bút ngày 29. Thành ra con phải gửi tiền lại, con làm phước cho mà con không ở lại dự lễ được. Thưa sư, mình ở lại, mình cúng dường, rồi mình dự lễ, rồi mình một cái cách khác là mình vì bận rộn công chuyện, mình chỉ cúng dường thôi, mình đi về. Thì hai cái phước này giống nhau, khác nhau. Ông thường xương nói, tôi thấy bằng cô phước, nhưng mà cô đi về có phước rồi. Ủa sao sư nói vậy? Cô ở đây cô phiền não lắm, cô gây lộn người ta, cô bất phước hết hơn. Tại vì trong những năm trước á, là người ta thấy cô này đó, cô mua 4-5 bộ y. Thì cô muốn là một bộ y là dân, ví dụ như bây giờ dân cho Hòa Thượng Sử Huy một bộ, dân cho ông thầy một bộ, rồi dân cho sư một bộ, dân cho vị này một bộ, một cái bộ. Mà quý vị thấy 5 cái bộ y mà cầm tay thì đâu có là đâu có vững vàng đâu. Rồi cô rớt lên, rồi rớt xuống, rồi rớt tới, rớt luôn, rồi cô chen bên này, cô chen bên kia, cô la hét, lắc tất cả mọi người, ai cũng nổi điên cái trận. Nhưng thực sự nói, tốt nhất là cô cúng dường đi rồi cô đi về, tâm cô yên tĩnh, an ổn. Cô nhờ người khác dân đi, không sao hết trơn. Phước là cái tâm của cô mà, chứ đâu phải phước là y. Trong tất cả các buổi lễ, tâm của mình nó rất là chao đảo, chao động ghê lắm. Người la bên này, người la bên kia, thiếu cái này, thiếu cái kia. Mình hễ mình càng làm bao nhiêu, là mình chia hết phước của mình. Đáng lẽ là cái phước là phải yên tĩnh. Tâm hoan hỷ mà, tâm hoan hỷ là cái tâm yên tĩnh. Chắc không phải hoan hỷ mà cái kiểu mà hoan hỷ quá rồi la hét nhau. Cái này là hỷ buổi, chứ không phải hoan hỷ. Nhiều người cứ nói tôi hoan hỷ, mà thật ra họ đâu có hoan hỷ, tâm họ chấn động quá. Thành ra cái sự hỷ ở trong cái thiền tứ niệm xứ mình phải hiểu một cái trạng thái tâm rất yên tĩnh. Mình nhắc nhở mình, bây giờ mình tới chùa, mình giữ lễ, mình nghe pháp, mình làm phước, mình đã làm xong xuôi rồi.
có chuyện thì nói, không có chuyện thôi mình đi về, mình không có cần gì phải trao động, phải đi lên đảnh lễ ngài hay là gặp sư Trí Dũng rồi hay làm chuyện này chuyện kia, mình cứ là đặt cái vấn đề trước mặt, đến khi mình tới đó mình làm được là tự nhiên mình nổi điện, hoặc ai chặn mình không cho mình làm mà mình giận hờn về cái đó. Vì vậy đôi khi quý vị sao không thấy đi chùa mình không cẩn thận á là phiền não á, chứ không phải là tốt đâu. Vì vậy tốt nhất là đi hành thiền thôi. Chắc có lẽ sư Thiện sư nói vậy đó, đúng là sư là mà người nào nói người đó không, người ta cứ nói sư gặp mặt tụi tôi là chưa có bắt thiền không, đầu tư làm thịt. Như vậy trong cái bài pháp vừa rồi đó, quý vị nghe nói khi mà mình bị người nào, khi mà mình suy nghĩ những cái gì mà rất là hợp lý, rất là có lý mà sự suy nghĩ đem lại cho tâm sân, nhớ cái này là tà tư duy, chắc chắn như vậy. Và khi mà nó tà tư duy như vậy thì cái trạng thái tâm của mình nó rất là xúc động, hãy quan sát cái trạng thái tâm đó, mình nhớ đừng có nói nữa. Rồi khi mà nó đụng tới tiền bạc mình nhắc nhở, đồng tiền thì mình kiếm ra được, còn cái trạng thái tâm mà vắng lặng mà yên tĩnh này rất là khó. Mình đừng có vì vài 30 đồng hay vài 300 đồng mà mình làm tâm mình nó khổ. Dĩ nhiên khi mà cái đồng tiền của mình thì mình sẽ kiếm mọi cách để mà mình tranh đấu để mình lấy lại, nhưng mà không được thôi. Đừng làm thịt, đừng có vì cái chuyện đó mà làm cho mình khổ. Bây giờ có một cái bài pháp, có một cái vị sư này trình bày mà nói về vấn đề đối tượng. Quý vị biết là khi mà một cái đối tượng nó khởi sanh, có một cái tâm nhận biết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, âm thanh nó khởi sanh, quý vị nghe. Khi mà nghe, tức là mình biết âm thanh. Vì vậy, khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị theo dõi hơi thở đi, sẽ lấy ví dụ như vậy. Một cái cách thức là thường thường, theo dõi phòng xẹp, thấy không? Thì mình thấy tiếng động nó khởi sanh. Khi thì tiếng động, khi thì tiếng đồng hồ, khi thì tiếng xe chạy, khi thì tiếng máy lạnh, là khi tiếng người nói là vân vân như vậy đó, thì cái tâm của mình nó có khuynh hướng, nó đi theo, nó dậy, nó chạy theo, rất là mệt. Bây giờ quý vị cứ việc ngồi yên, ở trong phòng xẹp mà biết có nghe không, không cần nó nghe cái gì, có nghe không là quý vị đang ở trung tâm. Bây giờ quý vị đang ngồi phòng, mình biết phòng, xẹp mình biết xẹp, như vậy là cái này là cái biết không này. Rồi bây giờ mình hỏi mình có nghe không là mình cũng biết nữa. Như quý vị thấy không, mình chuyển từ thân qua tâm hồi nào mà mình không nghe. Quý vị ngồi, quý vị theo dõi phòng xẹp, tức là quý vị ở trong đối tượng. Bây giờ nó phòng, mình biết chứ, nó không biết được. Vì đôi khi mình cũng niệm thầm nó phòng mà, thấy không? Như vậy cái niệm này có nghĩa là biết này, rồi nó xẹp mình cũng biết nữa. Vậy thì bây giờ bạn cứ ngồi yên, chỉ biết nó thôi, biết nó phòng, biết nó xẹp, biết nó phòng nó xẹp, là tự nhiên tiếng động nó tới là bạn cũng chỉ biết mà thôi. Vì vậy suốt trong cái giờ ngồi đó, mình chỉ quan sát cái tâm thôi, cho mình không có để ý tới đối tượng. Bài pháp này này: lúc ngồi con quan sát nhiều đối tượng, hình ảnh câu chuyện quá khứ, tốt có xấu quá, một đối tượng rất rõ, một số không rõ, chỉ thoáng qua, con không biết làm như vậy có đúng không? Lúc ngồi con quan sát rất nhiều đối tượng, con thấy trong tâm con rất nhiều hình ảnh, rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Những câu chuyện này tốt có, xấu có, con để ý tới nó. Nhưng có một số câu chuyện rất rõ, có một số câu chuyện không rõ, có một số chỉ thoát qua rồi tắt mắt. Như vậy, tập như vậy đúng không? Thực sự nói rất là đúng. Hình ảnh câu chuyện là đối tượng khái niệm, nên nhớ lại những chuyện này là tâm, đối tượng chân đế, đối tượng của thiền cư niệm xứ. Bạn thấy rõ ràng nè, bây giờ nó có những cái chuyện mình nhớ lại trong quá khứ. Đây là những cái gọi là cái tục đế, nó là đối tượng, nó là khái niệm. Ví dụ mình nhớ cái chuyện ai để làm mình buồn chẳng hạn, hoặc chả là người nào để làm cho mình đau khổ chẳng hạn, thì đây là cái câu chuyện gọi là cái nội dung của nó. Cái tâm nó nhớ lại là cái tâm này là cái tâm là pháp chân đế. Thì ông nói mình để ý, mình quan sát hoài, mình để ý cái pháp chân đế, tức là để ý cái tâm đang nhớ rõ. Thưa thiền sư, khi đối tượng rõ, tâm chạy theo, con chánh niệm quay trở lại trong thân, nhưng con lại bị nhức đầu, con muốn biết tại sao như thế. Nhức đầu là vì hành giả để ý tới nội dung của câu chuyện để xảy ra trong quá khứ. Hãy tự nhắc mình rằng ký ức chỉ là tâm, tâm đang làm việc, tâm đang nhớ lại, không xấu mà cũng không tốt. Ông nói là tại vì sao mà khi có những đối tượng rõ, đây là đang nói về những cái sự suy nghĩ, tâm chạy theo, chánh niệm quay trở lại trong thân nhưng lại bị nhức đầu. Bây giờ nó suy nghĩ, mình ghi nhận nó, mình trở lại ở trong phòng xẹp, mình ghi nhận nó, mình trở lại trong hơi thở, bỗng nói một lát tự nhiên thấy nhức đầu. Thì ông thường xương nói nhức đầu là tại vì cái nội dung nó kéo mình đi này, cái nội dung này nó bào mòn, nó làm cho mình hao mòn cái tâm của mình. mình nghĩ chuyện buồn nó buồn theo, mình nghĩ chuyện vui nó vui theo, vui buồn lẫn lộn vậy, cái tâm mình nó không được yên, nó nhảy lên nhảy xuống, do đó nó rất là hao mòn. Đó là lý do tại sao mình nhức đầu. Nếu không làm được như vừa nói thì hành giả có thể quan sát trạng thái tâm khi những hình ảnh hay câu chuyện này xuất hiện, tâm thích không không thích những câu chuyện này. Ông thiền sư nó nói rằng nếu như mà bạn bị nhức đầu vì bạn để ý đó, bạn trở lại đây thì ông nói hễ khi mỗi hình ảnh nó tới mình quay thì tâm mình nó dễ chịu khó chịu. Cũng giống như hồi nãy cái chuyện cái cô sư cô đó, thì ông thiền sư nói khi ngồi trên xe để ý cái tâm mình khó chịu, đừng có để ý tới cái chuyện mà người ta làm cái gì cho mình nữa, đừng có để ý tới cái sự suy nghĩ của mình về cái đối tượng rằng số tiền này phải cho tôi, rằng là tôi nghèo là vậy, đừng có suy nghĩ đó nữa, mà để ý cái trạng thái tâm. Khi một cái niệm suy nghĩ nó lên, trạng thái tâm thế nào? Khi một suy nghĩ trở lên, trạng thái tâm mình thế nào? Thì ông nói cái này rất là dễ làm và chúng ta có thể làm được. Khi con ngồi thiền, con nhận thấy chỉ có tâm và đối tượng. Nhưng trong cuộc sống thì ngược lại, tâm ưa phân biệt đối tượng này tốt và đối tượng kia xấu. Đây là quý vị thấy người ta hiểu lộn từ đối tượng này. Cô này cũng nói này, ví dụ như bây giờ tôi ngồi thiền, một đối tượng là một âm thanh đã khởi sanh, tôi chỉ ghi nhận đối tượng và tâm nghe mà thôi, dễ dàng, tôi không có suy nghĩ gì hết. Hoặc giả là một cái cảm giác khởi sanh, tôi quan sát cái cảm giác, tôi quan sát tâm khó chịu, tôi chỉ biết vậy thôi, rồi chấm dứt, không có gì thêm nữa. Thì cứ trong khi mà ngồi thiền á, là cứ hễ đối tượng khởi sanh, tâm nhận biết, đối tượng khởi sanh, tâm nhận biết, không thành vấn đề. Nhưng mà ngược lại, trong đời sống hàng ngày đó, cái chữ đối tượng này nó không có nghĩa đơn giản như trong khi ngồi thiền. Khi nó gặp một đối tượng, tức thì tâm bên trong phân biệt đối tượng này tốt, đối tượng này xấu, đối tượng này như vậy, đối tượng này như kia. Bây giờ tâm đánh giá, phân tích, phán xét, như vậy con thường nhắc rằng đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng phiền não vẫn lớn nước và chưa chấp nhận điều mà con tư duy. Con thấy cái bà đó chứ? Con nhắc đối tượng chỉ là đối tượng chỉ để là tượng, mà nói cái mặt gì mà dễ ghét quá trời à? Hay vậy? Trong khi con nói đối tượng là nó nhảy một chét, cái bà nội niệm đối tượng, bà đi cái nọ, nha. Thì cô này cô để ý cô nói rằng là cái niệm mà cái bằng là tàn ác á, tiêu cực các về đối tượng, nó cứ nhảy vô, mặc dù con nói đối tượng là đối tượng chứ, nhưng mà tại sao cũng có được, nó cứ nhảy vô hoài. Câu thật sự trả lời, thế điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là đối tượng chỉ là đối tượng do sự có mặt của phiền não. Vì bạn mỗi lần mà bạn nhận ra rằng bạn mở miệng bạn nói đối tượng chỉ đối tượng, nhưng mà tâm nó vẫn tiếp tục nó phê bình chỉ trích, nó làm đủ thứ chuyện, nó nói người ta rất là dữ, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là đối tượng. Bạn chỉ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Do đó khi sự có mặt phiền não trong tâm của bạn, khi bạn nói rằng cái câu đối tượng chỉ đối tượng, điều đó có nghĩa là bạn chưa nhận ra nó là đối tượng. Vì vậy khi có như thế, bạn nhớ làm ơn dùm tôi quan sát cái phiền não này trước này, khoan nghĩ tới đối tượng là đối tượng đã. Bởi vì nếu mà đối tượng chỉ là đối tượng thì trong này nó phải có trí tuệ nó mới nghĩ được, chẳng thể nào tự nhiên mà nó nói ồ cái đó là chỉ là đối tượng thôi. Bởi vì tham sân si mà nó trời trực sẵn là gặp đụng mặt nó nhảy ra, đụng mặt phải nhảy ra đó. Vì vậy trong trường hợp như thế, bạn nhớ giúp tôi là phải quan sát ghi nhận phiền não này trước, tức là tâm sân hận. Khi phiền não giảm bớt rồi, bây giờ hành giả trở lại quan sát đối tượng, bạn từ từ bạn sẽ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Ví dụ như khi bạn còn một cái con muỗi nó chích bạn rất là khó chịu, chích rất là đau, cái ý của mình muốn đối tượng chỉ là đối tượng gì muốn giả cho nó cái một à, thấy vậy không, đau muốn chết mà đối tượng gì mà đối tượng. Quý vị tưởng tượng không, quý vị ngồi sắp bàn vậy đó, quý vị ngồi thiền đó, ai mà lấy cái kềm đó kẹp kẹp cái giò cái gì kẹp bắp dế à, kẹp đau không, đối tượng chỉ là đối tượng à, thấy không? Thì như vậy tức là khi bạn nói đối tượng này chỉ đối tượng, bạn cắn răng và nó muốn gần cho thằng này một cái thì như thế kẹp giò rồi, tức là phiền não đang có mặt, phiền não lúc bây giờ đang có mặt vì nó đang phản ứng mà. Vì vậy khi bạn quan sát, trước hết là bạn phải quan sát cái tâm khó chịu này. Bây giờ mình trở lại cái trường hợp con muỗi, nó rất là dễ hiểu, tâm khó rất là khó chịu. Mình thay vì mình xua đuổi nó, mình đánh nó, mình ráng mình quan sát cái tâm khó chịu đi. Thật ra cái tâm khó chịu nó không còn nằm đây nữa, mà cái tâm khó chịu là ở đây nè. Cái này chỉ là cảm giác mà thôi, khó chịu, biết khó chịu rồi. Bạn sẽ để ý rằng khi cái tâm mà nó khó chịu bớt thì bạn thấy rằng cái chỗ nhất này nó không đến nỗi như mình nghĩ. Tôi nhớ là có một cái trường hợp là thuộc về cái mùi. Cái mùi nó cũng vậy. Mình tập cái mùi nó cũng vậy. Quý vị biết ở Việt Nam chờ cái mùi thúi là tôi thả hồ. You are welcome. Khắp nơi, everywhere. Vô cái cổ tiêu mình thấy cái người đi trước mà nhà tới nhà lui là mình biết thôi không xong rồi đừng có vô nữa. Trong đó một là rồi, hai là cái thứ gì nó để cái đống trong á. Có một lần, suy nhớ tụi này đi tới thăm một cái chỗ đó. Xưa họ đặt cái tên là gần như là cái chỗ đó là cái tập trung những cái văn minh của người Việt Nam. Người Việt Nam là nói chung rất là nhiều người, nhiều cái dân tộc khác nhau đó. Người Khmer có, người Chàm có, người Thượng có, đủ thứ người trong đó đó. Thì cái chỗ đó là một cái trung tâm, gần như là trung tâm văn hóa. Vì vậy cái điểm mà nối vào trong cái chùa đó là cái quần thể của người Khmer. Nó rất là đẹp, họ xây dựng rất là tốt. Họ đem từ ở trong miền Nam, họ chở tài vật liệu ra tới từ cái cục gạch cho tới cái mấy ngói là quý vị biết là toàn đồ trong miền Nam chở ra cho một cái quần thể người Khmer rất là đẹp, nổi bật nhất ở trong đó. Thì người ta tới thường người ta ghé cái chùa đó, ta tham cái chùa đó nhiều nhất là tại vì rõ rệt. Còn mấy cái kia thì nhà tranh nhà đồ không có đó. Thì khi mà tới nơi rồi đó thì trên xe nó cũng cả mười mấy hai chục người đó, mới là đi vô mới gặp sư trụ trì, mới hỏi sư trụ trì ạ, sư có cái nhà vệ sinh trong này không? Ông nói dạ thưa sư, có hai cái mà đó có một cái bà chờ rồi. Mười bà đứng chờ mà có hai nhà vệ sinh nè, vậy bây giờ chẳng lẽ mình chen vô với mấy bà? Cái sư mới nói rằng là vậy thì ở đây có chỗ nào nhà vệ sinh? Ông nói có sư ạ, mà ở đằng kia cả cái chỗ cái nhà vệ sinh tập thể á, người ta du lịch mà ta tới đó ta đi tiểu. Cái rồi cái ông chỉ sư rồi thì cả đám đàn ông chạy tới đó. Sư đâu có đi nhanh bằng người ta được, mình mặc xà rông mà. Họ mặc quần họ dọn thế một tới nơi rồi. Sư lét tới sau. Trời, đi vô nó có khoảng chừng 5-6 cái chỗ để đàn ông đi tiểu á, vậy đó. Dành hết đơn rồi. Mà bước vô cái nhà vệ sinh trời ơi nó thúi, khai không thể tưởng tượng được, mùi nước tiểu không à, không có mùi phẩn. Rồi sư phải chung vô trong cái phòng. Ôi trời, đã coi vô trong đó muốn té xỉu luôn. Thì thôi cái sư đứng có một cái chỗ hóng gió, sư để cái lỗ mũi khó chịu, chứ biết làm sao bây giờ đi ra cũng chịu không nổi, mà đứng đây mà ngồi xuống thì chắc chịu cũng nổi nữa. Là tôi để cái lỗ mũi sư để chỗ cái hóng gió khó chịu. Ủa, đến khi mình thở lại mình thấy ủa cũng đến không đến nổi gì, không đến nổi gì, trong phải thơm đâu. Có nhiều người hỏi sư thấy mùi nước tiểu thơm không? Trời đất ơi, nó chỉ đỡ một chút thôi. Lúc bây giờ mình mới hiểu ra được là hồi nãy mình vô đó, bước vô là mình đã khó chịu rồi. Mình bực bội sân hận ghê lắm, nhưng mà mình không quan sát tâm của mình. Bây giờ đi vô, người ta đẩy mình đi vô trong cầu tiêu nữa là bởi vì ngoài kia dành hết trơn rồi. Thì vô trong đó rồi là cái sự kêu mình là hết đường rồi. Thì phải đứng đó mà nhiễm tâm khó chịu thôi, chẳng biết làm sao, chưa dám ngồi xuống. Khó chịu. Mà cũng khôn nữa, chạy tới cái lỗ hóng gió để cái đường mũi ra cho nó bất thúi. Thấy cái tâm của sư đôi khi nó bày đặt nhiều chuyện à. Quý vị cười trên sự đau khổ của người khác đó. Vì vậy con phải thường xuyên nhắc con đối tượng là đối tượng. Vậy trong trường hợp này thường xuyên nhắc bạn chưa hiểu đối tượng là đối tượng. Trước hết bạn phải quan sát cái tâm sân của bạn đã. Cho đến lúc nào quan sân tâm sân mới dịu xuống rồi mới ra bắt đầu bạn hiểu thế nào là đối tượng là đối tượng. Cũng giống như cái mùi hồi nãy đó. Khi mình tâm mình dịu rồi mình thấy nó cũng hôi lắm chắc phải không, nhưng mà không có như là mình nghĩ ngay từ lúc đầu. Vì chưa hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, cho nên hành giả cứ mắc nhắc hoài, nhắc một lát mình tụng thôi cho mình không niệm chút nào trơn. Cũng giống có một cái cô kia cổ nói rằng trường sư dặn là nhớ đi vô phòng ăn thì niệm mùi chỉ là mùi, đó cũng là cái mùi như vậy đó. Thì bởi sư cô mà sư cô ăn chay mà đi vô trong đó họ nấu cá đồ hôi quá cô chịu không nổi đó. Thì cô nói mình đưa tay mình bịt mũi thì cũng kỳ. Thành ra cô nói trời khó chịu quá. Thì ông dặn mùi chỉ là mùi. Thì cô nói bữa sau con cũng vô, con cũng nói mùi chỉ là mùi. Mà con nhắm mắt cũng chạy cái rẽ qua bút bên kia luôn. Con thật sự nói cái đó là cũng tụng kính. Mùi chỉ là mùi, tức là mình quan sát cái tâm khó chịu mình trước. Rồi khi mà tâm khó chịu mình nó dịu xuống rồi, lúc đó mình mới thấy cái mùi nó cũng chỉ là cái mùi mà thôi. Tại vì mình cho cái mùi này thúi, do đó tâm nó phản ứng. Anh chị em hiểu theo như thế này này. Ví dụ như quý vị thấy không? Người Việt Nam mình rất thích ăn mắm, mới vậy không? Đưa cái mắm rút cho người Mỹ chắc nó té ngửa quá. Đó thì cái mùi này này, nhưng mà tại sao mình thích này? Là tại vì mình đã được ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Nó là thực phẩm mà. Cái đầu mình nó đã được điều khiển hóa rồi. Do đó mình ngửi cái mùi mình không có thấy có cái gì mà bực bội hết trơn. rồi nhưng mà cái người khác, người Tây Phương là người Mỹ rồi vậy đó, đưa cái hũ bấm đuốc người ta không có ăn. Do đó cái việc đầu tiên người ta nói là thúi quá là thúi rồi, ông ăn cái thứ gì ông bỏ trong người ta không chết được cái nọ. Thì cái này là quý vị thấy không, thơm với thúi, mình thấy đúng là điều kiện có vậy không? Có người cho cái này là thúi, có người cho cái này là thơm.
Muốn hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm bạn phải trong sạch không phiền não, bây giờ trí tuệ sẽ sanh lên, giúp hành giả hiểu thế nào đối tượng chỉ là đối tượng. Chuyện cần làm là phải lo phiền não trước đã. Đối tượng chỉ là đối tượng là phần của trí tuệ. Trí tuệ không có cho nên phiền não mới xuất hiện. Vì vậy chuyện cần làm là tự nhắc rằng phiền não chỉ là đối tượng và quan sát nó mà thôi. Như vậy trong những cái trường hợp như vậy đó, thiền sư nói khi mà cô gặp một cái đối tượng mà tâm sân cô nổi lên, cô nhắc bây giờ tâm sân đang nổi lên, tâm sân chỉ là đối tượng, rồi quan sát cái phiền não này, chứ đừng lo cái chuyện là đối tượng chỉ là đối tượng. Bởi vì cái phần là phần trí tuệ mà, hiểu đối tượng chỉ là đối tượng là trí tuệ. Vậy cái chuyện mình làm là mình tập, tập bằng cách mình quan sát tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, mình mới hiểu thế nào đối tượng là đối tượng. Như vậy cái chuyện mình làm là quan sát, và cái kết quả là trí tuệ, là hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Chứ không phải mình đem cái câu đối tượng chỉ là đối tượng, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, rồi mình đem ra mình áp dụng, mình làm cũng được rồi. Thưa sư, lúc mới tu con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai, nhưng càng quan sát thấy chúng khăng khít như một. Trong thực tế chúng có hai, như bóng với hình, hình bóng xuất hiện cùng một lúc nên thấy như một. Thưa sư nói cái ví dụ này rất là đúng này. Con thấy này, có tâm nhận biết và có đối tượng. Lúc đầu con mới tập con thấy đây là tâm nhận biết, đây là cái lỗ tai này. Mình nói lỗ tai cho dễ hiểu. Trong lỗ tai này có cái tâm nghe trong đó. Như vậy là cái tâm nghe này, đối tượng tới nó nhận biết là một cái, phải vậy không? Như vậy thì khi mà mình tập hoài mình thấy nó hai cái rõ ràng. Cái tâm nhận biết và đối tượng, tâm nhận biết đối tượng. Nhưng mà khi mình tập một thời gian mình lúc đầu mình mới tập là mình chỉ thấy một cái à. Mà cái mà đó nhất là đối tượng thôi, mình không thấy tập. Khi mình tập hoài mình quan sát hoài mình cho thấy nó tách ra, có trong này có cái tâm nó nhận biết và có đối tượng. Rồi khi một thời gian sau, có nhiều người tập một thời gian sau nữa, hai cái này tự nhiên nó ghép trở lại. Lúc bây giờ họ ghép trở lại nhưng mà họ hiểu rằng nó là một cái hình với bóng, mình thấy nó một nhưng mà thật ra là nó hai ở trong. Hình với bóng nó tới cùng một lúc nhưng mà hình với bóng tại vì nó gộp lại với nhau, do đó mình thấy một. Nói vậy không biết quý vị có hiểu không? Quý vị không hiểu thì thôi, không biết làm sao. Trang 375. Đây là một tập hợp những cái bài pháp mà thiền sư giảng rất là ít giúp đến lúc mà sư gặp dịp để sư đọc mấy cái phần này, là tại vì trong cái thời gian mà sư ở bên Myanmar là người ta hỏi những cái vấn đề rất là dài, vì vậy những cái bài pháp dài, nhưng mà sư thấy những cái câu hỏi này nó rất là ngắn mà nó rất gần với cái sự thực tập của mình. Sư này nói rằng: thưa sư, thưa thiền sư, khi đi bát con ghi nhận rất nhiều đối tượng. Con ghi nhận tức âm thanh, con ghi nhận cảm thọ, tại vì chân mình đạp dưới đất á, đi cắn không mà đạp đất. Con thấy tâm con suy nghĩ, con nghe rất nhiều chấn động. Khi đi bát con thấy một cảm thọ mạnh sanh lên là bị ngứa, cũng nói vậy. Nhưng mà đồng thời con không chú tâm vào đó, bởi vì sao? Lúc nó đến rồi nó đi liền. Khi mà tôi đi bát, tôi để ý rất nhiều đối tượng. Tôi nghe tiếng động này, tôi thấy cảnh người ta đi tới này, tôi thấy cảm giác ở trong người, thấy sự xúc chạm này, thì cũng giống như là trong khi mình ngồi thiền như vậy đó. Thì có một cái cảm thọ rất mạnh nó khởi sanh, nó ngứa vô cùng. Mà xin lỗi, nó ngứa về cái mong đích này. Chẳng lẽ mình đi mình thọ tay mình cãi thì cũng kỳ. Ông nói rằng là lúc bây giờ đó, con quan sát cái cảm thọ, quan sát cảm thọ. Nó tới rồi nó đi, nó tới rồi nó đi, nó tới rồi nó đi. Đó. Nhưng mà có một điều lạ lùng là trong khi mà đang cái đi bát như vậy đó, thì cái cảm thọ này nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện rồi mất. Nhưng mà khi về mà bước qua chùa rồi á, là nhất định nó phải thọc tay vào trong nó gãi cho được à. Thế vậy tại sao như vậy? Cô cần đi lên không? Muốn cái phải cái không? Được không? Thấy cái âm là mùi, không phải là mùi nữa đâu à. Được hết. Rồi bây giờ thiền sư mới giải thích rằng như thế này, khi sư đi bát,
cái cảm thọ nó khởi sanh lên rồi nó tắt, nó khởi sanh lên rồi nó tắt, nó khởi sanh lên rồi nó tắt, và sư cảm thấy rằng là sư có thể handle, sư có thể xử lý được cái cảm giác này, nó tới và nó đi, tới nó đi, rồi sư chịu đựng được. Nhưng mà tại vì sao vì chùa sư chịu đựng không được này, trong khi mình đi như thế này có rất nhiều cảnh sắc ở ngoài nó khởi sanh, vì vậy cái tâm của mình nó hướng ra ngoài và cái phần mà để ý cái đối tượng này nó ít đi. Đó là một lý do. Cái thứ hai nữa đó, cái cảm thọ nó nằm ở phía trong y của mình. Muốn mà gãi là mình phải thọt thọc cái tay phía dưới mình cào, cào lên cái xà rong mà, thì rất là kỳ cục. Tại vì mình đang đi bát mà, mình đâu có làm được. Nhất là mình mang bát rồi rất là khó cúi xuống nữa. Đó là tất cả những cái lý do. Rồi trong khi mà sư đi như vậy là sư đâu có phải là tự nhiên sư đi, mà sư rất là busy, lo mở bát, lo đi sắp hàng, nó tới luôn. Rất cái gì chuyện ở bên ngoài nó làm cho cái tâm của mình nó bận rộn, cho đó mình không để ý. Còn ngược lại khi về tới chùa, nó nói rằng xong rồi là nhất định là phải gãi. Đơn giản là đơn giản có vậy thôi, chống gì trơn. Như vậy thì cái quyết định nó tới hay không là khi nào nó thấy cái cơ hội thuận tiện là tới. Bây giờ nếu như mà anh chị em là cái người mà đi bộ nhiều đó, anh chị em để ý một cái như thế này, là sư gặp rất là nhiều lần. Vì vậy sư đi là sư rất là sợ là khi mình đi á, đó bữa đó là mình đi là mình thấy bước ra khỏi nhà nó thoải mái lắm, mới đi được chừng 15 phút u chà nó đau bụng, không biết sáng nó ăn cái gì cũng đau bụng quá trời quá đất. Và bây giờ mà bỏ đi về thì kỳ đó, thành ra cứ tiếp tục đi, vừa ghi nhận cảm giác, vừa ghi nhận cái chân, vừa ghi nhận cảm giác, vừa nhận cái chân. Sư nói từ lúc đi mà cho tới gần về tới chùa rồi là không xa hết trơn, yên tâm. Mà vô tới gần cột tiêu tròn ở nó làm giống như giặt giày ra, không kịp cổ cái đi ra nữa, nó chạy vô nó mở cửa nằm ngồi xuống liền. Đôi khi mình bưng cái bát vô trong cột tiêu luôn. Tại vì sao như vậy? Là tại vì cái tâm của mình nó biết tới nơi rồi. Lúc bây giờ biết cái tâm mình nó suy nghĩ gì không? Nó suy nghĩ mình cảm thấy thoải mái như thế nào khi mình ngồi được trên cái bàn cầu. Trời ơi, tới một cái bàn cầu xa cái chắc là đã lắm. Thấy cái đó là nó làm cho mình nó thúc mình này. Vì vậy bất cứ những cái suy nghĩ gì mà liên quan tới cái chuyện đó, nhớ đừng có để ý tới nó, và cứ nhớ, cứ chánh niệm bây giờ đi. Nó tới, nó gần, nó xa được cái chuyện của nó, cứ nhắc hoài làm thấy là tự nhiên mình chịu đựng được. Một cái ví dụ khác thứ hai nữa là sư thấy có một lần tụi này đi đâu ở trên vùng San Francisco đó. Đó thì mà chú em của sư là chú Mười á, chú nói là hôm nay tôi dẫn sư lên đi một cái chỗ nó rất là xa mà rất là cao. Đó một cái chỗ nó lên là cái bằng tắc hơi đó, chẳng phải chơi đâu. Thành ra sư đi, sư nhớ sư mệt quá sư đứng lại, sư đừng có ráng. Là tại vì mình thấy cái dốc này từ dưới này nó lên mà nó quăng queo, nó bật qua bật lại đều vậy đó. Rồi mà cái bước đi đó họ phải làm từng cái step nhỏ để mình bước, nó sợ mình tuột lui. Cái sư thấy xung quanh sư người nào cũng phù phì cái sơn, sư biết chắc sư chắc tới nơi rồi. Sư nói thôi bây giờ mình chánh niệm thôi, mình sẽ đứng lại, nhưng mà bây giờ cứ mỗi step mình chánh niệm, đừng có dò phía trước, dò phía trước sao xa quá, sao xa quá. Cứ một bước sống trong hiện tại, trong hiện tại. Cuối cùng là sư là cái người lên trước nhất hơn mấy người kia, mà sư là già nhất nữa. Hỏi sư tại sao, sư nói lúc bây giờ sư không có dòm chỗ nào hết trơn, sư không thèm nghe ai nữa, mình phải đi cho hết cái đoạn đường này mà sao, phải không? Dĩ nhiên là nếu mà mệt quá mình có quyền nghỉ, nhưng mà trong khi mình chờ đợi đó, mình làm thử coi thử, mình cứ sống trong hiện tại, tập trung bây giờ này, chỗ này thôi, cứ một bước mình bước lên mình biết, một bước mình bước lên một biết, một bước lên một bước cứ biết vậy đó, rồi tới nào này đừng có dòm đồng dòm quanh một quốc dòm trước dòm sau gì trơn, cứ việc trước mặt mình mà đi. Đây là một cái cách mà người ta nói về vấn đề thiền tứ niệm xứ đó quý vị. Người ta nói thiền tứ niệm xứ đó, cái sự thực tập của mình đó, nó rất là nhiêu khê, nó rất là khó khăn. Cái con đường mình đi đó, nó rất là dài ghê lắm. Cái phần mình sau lưng mình đó, là mình ông thầy của mình, ông chỉ cho mình đi thôi. Còn cái phần đi trước đó, nó tối tăm giống như là cái bầu trời đêm vậy đó. Thì ông nói rằng là cái người mà thực tập thiền tứ niệm xứ mà cho thành công đó, là đừng có bao giờ là quay trở lui để mình nhìn quá khứ, là mong tới phía trước để mình nhìn vào tương lai. Tại vì mình mong về phía trước là tương lai thì nó muốn cho tới nơi cái đích, nó làm mình rất là mệt mỏi. Mình quay trở lại quá khứ thật ra mình cũng học được gì nhiều đâu. Là tại vì sao? Tại vì nó tối đen phía sau này. Cái kinh nghiệm nó đi qua rồi, mình học rồi, kinh nghiệm đi qua rồi mình học rồi, mình hết tiếp tục bước tới. Thì ông nói cái hình ảnh mà đẹp nhất để mà nói những cái trường hợp đó là nói một cái người đi trong ban đêm, đi trong một cái con đường đêm rất là tối, phía trước cũng tối, phía sau cũng tối, người ấy cầm một cây đàn bảo, Chính cây đàn bảo nó chỉ vừa quá đủ ánh sáng trong cái bước đi mà thôi, trong mỗi cái step mà thôi. Hãy đi theo cái step đó. Chỉ cần cái người thiền sư hướng dẫn cho mình đi theo cái hướng nào thì cứ mỗi bước mình đi tới. Tại vì trong cái bước đi của mình nó sẽ vấp, nó sẽ té, nó sẽ khổ, nó sẽ đau. Mình cứ nhớ từng bước một là mình đi, đừng có hấp tấp gì trơn. Vì vậy cái ý niệm mà sống trong hiện tại nó áp dụng trong thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Mình đừng có cần biết quá khứ mình tu cái gì. Đến khi mà mình cứ nghĩ rằng là quá khứ mình tu rất là giỏi, mình tu rất là hay rồi, đến khi mình tới mình tu không được. Nó cứ mong đợi là cái kết quả quá khứ nó sống trở lại. Expectation đó. Mình tu không được. Rồi đó, khi mình tới rồi, rồi mình mong chuyến này mình đi qua Myanmar là mình đi tập ở đâu rồi vậy, mình mong mình sẽ đạt được cái kết quả này trong tương lai nữa, nó cũng sẽ là làm cho mình khó khăn. Vì vậy, bây giờ tới đây rồi thì hãy tập ở đây thôi. Nó như thế nào trong quá khứ bỏ, nó như thế nào chúng ta không cần biết. Ông thiền sư chỉ sao mình tập như vậy anh chị em sẽ thấy nó khỏe vô cùng mà nó đạt được cái kết quả nữa. Còn cái tâm của cái người hành giả mà dễ đi nửa chừng mà bỏ được nó là tâm mong đợi dữ lắm, muốn cái này muốn cái kia rất là dữ đó quý vị, mới tập cho khỏi bắt đầu tuệ giác đó. Ngồi hoài sao chưa thấy tuệ nào hết trơn, còn tuệ ăn tuệ uống không là tự nhiên bỏ đi về. Là tại vì sao? Cái này là cả một cái quá trình thực tập chứ đâu phải nói là không có được, phải vậy không? Vì vậy người ta nhắc mình đó, tập thiền tứ niệm xứ là phải nhớ sống trong hiện tại, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy. Bây giờ xin đọc một cái bài khác nữa. Có một cái cô này, cô nói về vấn đề sanh tử luân hồi. Trình đó nó cũng không có cái gì hết trơn ấy, nhưng mà không biết có ở trong này không. Thưa sư, một lần con ăn một món gà chiên. Cái này nó xảy ra bên Myanmar đó. Cô này là một người cư sĩ, cô đi qua bên Myanmar. Cô nói là nhà chùa cho gà chiên ăn. Con ăn món gà chiên, món mà con rất ưa, cho nên con cố gắng duy trì chánh niệm. Biết tâm tham mình rất là dữ khi mình ăn cái món này, vì vậy con cố gắng con duy trì chánh niệm. Bỗng nhiên tự nhiên xúc động sắp khóc, con tự hỏi tại sao khóc. Tự nhiên ăn thì tự nhiên nước mắt nó muốn chảy à. Thưa sư, bây giờ tại tâm nghĩ rằng tại vì miếng ăn này mà cứ tới lui trong sanh tử luân hồi, có lẽ tâm nhắc con phải lo tu, chứ nếu cứ mãi chạy đi kiếm ăn tham cơm áo gạo tiền thì sanh tử tử sanh không thoát ra được. Khi mà con ăn như vậy tự nhiên tâm con nó suy nghĩ, tại vì cái món ăn này, cái món gà chiên này mình rất là thích này, do đó bây giờ mình phải ráng tu, mình mới duy trì chánh niệm. Còn cứ là hễ mà đem tới mà gà là mình cứ nhắm mắt mình ăn thì mình sẽ sanh tử luôn hoài, là tại mình chạy theo cái món ăn. Thượng sư nói, nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, những tư duy đúng đắn này rất là ưa sanh lên. Như vậy cái điểm thứ nhất tốt của cô là đây là một cái tư duy rất là đúng này. Phải rồi đó, tại vì cái miếng ăn mà mình chạy theo, mình cứ chạy theo nó, cái miếng ăn, chạy theo chánh ăn tức là chạy theo cái đời sống của mình á, lo cơm áo gạo tiền á, tại vì cái này nó lôi mình vào trong sanh tử luân hồi. Suy nghĩ như vậy rất là đúng. Nhưng mà cái không đúng là tại sao khóc? Hiểu vậy rất đúng, nhưng khóc là không đúng. Tại sao hành giả khóc? Tại vì tâm hành giả nghĩ rằng tôi ta cho nên mới khóc. Ai sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi? Tôi sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi, tôi sẽ rất khổ lắm, vì vậy sanh tử tử sanh hoài, do đó bây giờ tôi mới đổ lệ. Quý vị thấy không? Mới nghĩ một cái câu đầu rất là đúng, là nhảy thứ hai là phiền não nó nhảy ra chục tình liền tức thì. Đúng rồi, ai đi trong sanh tử luân hồi, tôi đi sanh tử luân hồi, ai đau khổ, tôi đau khổ, ai sanh tử, tôi sanh tử, sanh tử. Nói cái gì tự nhiên xúc động. Tâm si hay tà kiến rất mau lẹ, mới có một chút hiểu biết, tại cái hiểu biết này rất là đúng, là vì miếng ăn, vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta cứ tơ đuôi mãi trong sanh tử luân hồi. Nhưng tà kiến si mê nhảy vô nói rằng, đúng rồi đấy, ta đi mãi, ta khổ, ta sanh, ta tử. Đem tâm si vào, thế là tự nhiên xúc động nó khởi sanh, và cái sự thực tập của bạn tự nhiên nó dừng lại tức thì. Tư duy chân chánh lúc bây giờ là phải tiếp tục mình chánh niệm, còn tư duy chân chánh thay vì chánh niệm, phiền não nó tới nó giật mình xuống. Tôi nhắc tất cả các bạn, trí tuệ của chúng ta không bao giờ đủ cả, vì tâm chấp ngã luôn luôn chờ trực để nhảy vô và xưng ra rằng tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi giỏi, tôi trí tuệ. Không có tôi ta trong trí tuệ là pháp tự nhiên, nhưng vì tâm của chúng ta còn phiền não, ngã chấp rất nhiều, cho nên mới nói tôi ta. Bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu và rộng lớn, vô bờ vô bến, càng hiểu càng thấy sự mênh mông của trí tuệ. Vì vậy tôi cảm nghe thích thú trong thiền tập, tôi không bao giờ chán. Tôi biết chắc một điều, trí tuệ giống như một bầu trời mênh mông, càng tu thì càng thích, vì chính sự, vì chính tự thân mình khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ, xa lạ, tôi chưa bao giờ từng thấy trong cuộc sống của tôi. Vì vậy tôi rất là thích. Ông nói là tôi từ trước giờ tôi nói chuyện tôi không bao giờ để ý, tôi nói chuyện là tôi cứ việc nói theo quán tính, người ta nói sao tôi nói lại vậy. Đến khi mà tôi học về thiền tâm, thầy tôi nói nhắc nhở rằng còn phải nhớ một hai cái, một cái tâm của mình là một cái tay, một cái tay ngoài này là cái tay nó lo cái câu chuyện, nó điều câu chuyện bên ngoài, thì trong cái hai cái tay này là phải nắm cho được cái tay này cho thật cứng, còn cái tay này nó sẽ xử lý một cách tự nhiên, là bởi vì nó đã biết cái câu chuyện thế gian này mà, chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện đi làm chuyện này chuyện kia, tâm mình biết cái trơn rồi. Ông nói khi tôi nghe thầy của tôi nhắc như vậy, tôi quan sát cái tâm tôi, bây giờ tôi mới hiểu rằng té ra là cái tâm này là mọi, là nguồn gốc của mọi chuyện. Khi mà tôi nắm cái này được cứng rồi đó, nghĩa là tôi không để cho tâm của tôi loạn động trong khi tôi xử lý, tôi nói chuyện với người khác, tôi bảo đảm 100% tôi nói chỗ nào người ta nghe chỗ đó. Còn khi mà tôi không biết xử lý cái tâm, tôi để cái tâm hốt hoảng, cái tâm chấn động, tôi nói những lời tôi nói ra là kêu mọi người đi theo, cuốn theo chiều gió hay. Vì vậy tôi hiểu một điều rất là rõ rằng là hễ mà cái tâm của mình biết xử lý được, tức là trí tuệ có trong tâm, mọi chuyện sẽ yên ổn. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị làm thinh chắc muốn nghe nữa. Come on, come on, come on.